Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 56, bài cuối của phần bài học Tưởng Sống Mà Chết về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Sạc Đe. Chúng ta đã nói nhiều lần, nếu một hội thánh được cần nghe lời từ Chúa của hội thánh, là chủ của hội thánh, là đấng đang nắm toàn quyền trên hội thánh, thì phải là hội thánh Sạc Đe. Vì đây là một hội thánh tưởng rằng sống, có tiếng rằng sống mà lại đang chết. Nhưng chúng ta cũng nhận biết rằng không thể giới hạn trên hội thánh địa phương Sạc Đe mà thôi, vì hội thánh này cũng là đại diện cho tất cả những hội thánh chết trong lịch sử, mặc dầu vẫn sinh hoạt giống như bình thường. Có những hội thánh giống như hội thánh Sạc Đe đang sinh hoạt trong thời hiện tại của chúng ta nữa. Có những hội thánh chết đang có mặt giữa vòng chúng ta như đã luôn có mặt trong lịch sử hội thánh. Hơn nữa, đây là nguyên tắc áp dụng cho cá nhân, cho từng đời sống một, và chúng ta cũng phải nhìn nhận một sự thật hữu rõ ràng của đức tin, đó là có những cuộc đời theo Chúa tưởng là sống mà là chết. Vì thế một lần nữa chúng ta nghe lời của Chúa trong sự khiêm cung thuận phục của tấm lòng để Chúa phán dạy với chúng ta. Khải Huyền đoạn 3 câu 1 tới câu 6. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng: này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đe, ngươi có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những cái đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Tình trạng hư hoại chết mất của hội thánh Sạc Đe chúng ta thấy rõ ràng được bày tỏ ra, nhưng tình trạng đó cũng tùy thuộc trên những người còn sót lại ở trong hội thánh, như Chúa nói. Vì thế, những bước mà Chúa đưa ra cho họ là những bước phục hưng, những bước đem lại sinh khí cho một hội thánh chết. Những điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đòi hỏi những người thiểu số, những người nhỏ nhoi còn ít lại để làm cứu sống hội thánh. Dầu số quá ít và chuyện quá trễ, và họ không thể làm thay đổi được toàn diện của hội thánh, nhưng họ sẽ đem lại sự sống của Chúa và đem lại vinh hiển của Chúa nếu họ đi con đường phục hưng này. Nguyên tắc của sự phục hưng được gói ghém trong lời răn bảo của Chúa, đó là hãy tỉnh thức, làm cho vững sự còn lại, nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, giữ lấy và ăn năn. Năm điểm ở đây: thứ nhất, hãy tỉnh thức; thứ hai, làm cho vững sự còn lại; thứ ba, nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào; thứ tư, giữ lấy; và thứ năm, ăn năn. Hãy tỉnh thức, đúng ra là hãy thức dậy. Hãy thức dậy từ nơi giấc ngủ triền miên của mình. Hãy thức dậy ra khỏi chỗ nửa sống nửa chết của mình. Hãy thức dậy và bước vào nơi chỗ của người sống và hành động như là người sống, không nằm đó một chỗ giống như thây ma. Đó là lời Chúa nói với những người còn lại. Hãy thức dậy. Và họ thức dậy để làm vững những sự còn lại là những sự hầu chết. Đừng để những điều đó đến sự chết, làm cho toàn vẹn, làm cho thành tựu, làm cho xong những cái trách nhiệm mà họ được giao phó, làm phát triển trở lại. Và điều chính yếu khi hội thánh đang chết, đó là phải nuôi nấng lại, đem lại sự sống, phải mớm cơm, phải đút sữa, phải cho ăn cháo, phải cho uống thuốc. Đó là hình ảnh, là chuyện phải làm, đem lời Chúa trở lại trung tâm điểm, đem đức tin đến chỗ thi hành ở trong hội thánh. Và để có thể làm như vậy thì họ phải nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào. Với thành phần còn lại chưa chết ở trong hội thánh, Chúa gọi họ phải nhớ lại, đem trở lại trong sự chú ý, đem trở lại trong thứ tự ưu tiên, đem trở lại trong thực hành đời sống. Nhớ là không phải đẩy ra ngoài, không thờ ơ, không lười biếng. Nhớ là làm trọn trách nhiệm với những điều mà mình được ban cho. Cho nên thứ tự ưu tiên phải đặt trở lại, và nền tảng căn bản phải gây dựng trở lại. Và Chúa nói gây dựng trên căn bản của lẽ đạo. Nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào. Lẽ thật của tin lành phúc âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu, lời Chúa mặc khải ở trong Kinh Thánh là vấn đề căn bản lẽ đạo mà Chúa muốn họ nhớ lại và gây dựng. Chúa nói với những người còn sót lại ở trong hội thánh, đó là đặt ưu tiên của lời Kinh Thánh về sứ điệp tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại đức tin căn bản, trở lại sự dạy dỗ của các sứ đồ. Và Chúa nói hãy giữ lấy, trở lại và biến những điều đó trở thành sự thật hữu của đời mình, đi theo trong sự vâng phục, bước đi trong lẽ thật mà mình mới quay về, đi con đường đó một cách hẳn hoi, giữ lấy lời Chúa, khép mình vào kỷ luật nơi lời Chúa, sống phản ảnh như những người tín đồ của Chúa, thì ở nơi đó Chúa sẽ ban cho sự phục hưng. Còn không, Chúa nói những sự này là những sự hay chết, sẽ không thoát khỏi con đường của sự chết và sự hầu chết nếu không đi con đường của sự vâng phục. Và Chúa đòi hỏi thi hành điều đó trong sự ăn năn. Ăn năn không phải chỉ là hối hận, cảm thấy hổ nhục về điều mình đã làm, có một phần đó, nhưng trọng tâm của ăn năn là thay đổi thái độ và sự suy nghĩ, có nghĩa là phải chuyển hướng, phải xoay trở lại, phải thay đổi đường đi. Lời văn của động từ Chúa dùng đòi hỏi một hành động rõ ràng và chắc chắn, phải giải quyết cho xong cách hoàn toàn vấn đề ăn năn, không được bỏ dở chừng, phải làm tròn những cái trách nhiệm, những đòi hỏi của mình. Tức là sự ăn năn này phải làm cho trọn những điều cần phải sửa đổi, đi trọn con đường thay đổi cần thiết để trở lại tình trạng ban đầu với Chúa, quay ngược về với tình trạng trước khi sa sút, nhớ lại con đường đã đi với Chúa và nhớ lại đã học đạo như thế nào. Và lời của Chúa dạy phải sửa đổi đi chung với một lời ngâm dọa. Chúa nói nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thinh lình. Để nhấn mạnh tính cách nghiêm trọng của vấn đề, Chúa Cứu Thế Giê-xu đòi hỏi một quyết định dứt khoát trở lại sự liên hệ tình yêu với Chúa. Ngài đòi hỏi sự thay đổi bằng không sẽ phải đối diện với kỷ luật và phán xét. Trong khi cơ hội vẫn còn để nhắc nhở trở lại, để ăn năn, để thức dậy, để tỉnh lại, để nhớ lại và để thay đổi, đây là thời điểm phải dứt khoát. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, nếu không có kết quả như là Chúa muốn và như lời Chúa đòi hỏi, thì Chúa phán, ta sẽ đến như kẻ trộm. Như chúng ta đã nói, chữ tỉnh thức Chúa viết trong văn phạm nói lên một hành động dứt khoát một lần đủ cả. Đây là chuyện xảy ra trong quá khứ, nghĩa là chuyện phải làm và làm xong ngay tức khắc, có một thời điểm bằng cớ rõ ràng và đã thực hiện cho xong. Tỉnh dậy ngay, tỉnh thức liền và làm cho xong chuyện tỉnh thức này, thì đó là điều Chúa đòi hỏi. Không phải là một tiến trình kéo dài đằng đẵng, nhưng là một hành động dứt khoát rõ ràng và chắc chắn. Chúa nói nếu tiếp tục ngủ, thì đây là một sự tiếp tục chỉ còn ngắn hạn mà thôi, vì không có thời gian để mà tiếp tục trong sự ngủ, trong sự chết này nữa. Chúa sẽ đến như kẻ trộm thình lình với sự phán xét rõ ràng trên người đang lăn ngủ. Khi sự phán xét đến thì mọi sự đã trễ rồi. Hậu quả của sự mê ngủ rất là nguy kịch và cấp bách nếu không đi theo 5 bước mà Chúa đòi hỏi để được phục hưng trở lại. Phải tỉnh thức nay, phải làm cho vững sự còn lại, phải nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, phải giữ lấy trong sự vâng phục và bước đi trong sự ăn năn thay đổi. Nếu không phục hưng thì đối diện với sự Chúa đến thình lình. Hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thình lình như kẻ trộm luôn luôn mang theo sự phán xét nghiêm nhặt như lời Chúa nói. Khải huyền đoạn 16 câu 15 nhắc lại điều này. Kìa ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và gìn giữ áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Không tỉnh thức sẽ bị bắt gặp trong sự xấu hổ như một người bị lõa lồ không nơi che giấu. Chúa đến thình lình trong chỗ mà một người không sửa soạn thì như bị bắt gặp đang lõa lồ và tất cả sự xấu hổ của mình không che giấu được. Hình ảnh bị bắt gặp bất ngờ không chuẩn bị là ý nghĩa của Chúa đến như kẻ trộm. Chúa nói đây là chuyện phải cẩn trọng để thay đổi cách mình cư xử đón chờ Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 43 Chúa nói: Hãy biết rõ nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Có thật tôi nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình ăn uống với phường say rượu, thì chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Một người tôi tớ bị bắt gặp trong khi mê ngủ, bỏ bê trách nhiệm, thì sự thình lình chính là sự phán xét người đó không dè mình phải chịu. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Vấn đề Chúa đến thình lình không nhất thiết liên hệ với sự phán xét cuối cùng khi Chúa ta lâm. Có những sự phán xét trước ngày cuối cùng, và với hội thánh Sạc Đa đây là vấn đề phải đối diện. Chúa sẽ đến và hủy diệt những gì còn lại và những gì đã chết nếu không có sự phục hưng, nếu không đi con đường Chúa đòi hỏi trở lại. Lời ngâm dọa là Chúa sẽ đến phán xét hội thánh thình lình khi dây dưa trễ nải, không thức dậy và không trở lại, nghĩa là họ phải thay đổi và thay đổi lập tức. Nhưng chúng ta có thể dùng những lời ngâm đa này, những sự dạy dỗ này cho tất cả các hội thánh đối diện với ngày Chúa tái lâm. Vì nguyên tắc này áp dụng rõ ràng cho tất cả, đặc biệt là các hội thánh chết trong ngày Chúa trở lại. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn số 5, bắt đầu từ câu 1, sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Sứ đồ Phao-lô nói, người thuộc về Chúa không thể ngạc nhiên, không thể đối diện với ngày Chúa đến cách thình lình được, vì con của sự tối tăm sẽ ngạc nhiên và bị bắt gặp cách bất ngờ, nhưng con của sự sáng sẽ sẵn sàng và tỉnh thức, sống không phải là thuộc về ban đêm, không phải thuộc về sự mờ tối, nhưng thuộc về ban ngày. Cho nên, Phao-lô nói, không đến cách thình lình cho anh em như kẻ trộm. Ông viết tiếp trong câu 6, vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dài dữ, vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dài dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ, vì Đức Chúa Trời chẳng định cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Đức Chúa Trời không định sẵn cho những người thuộc Chúa bị cơn thành nộ. Chúa muốn ban cho họ sự sống đời đời ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên những người còn sót lại ở trong hội thánh Sạc Đa và trong tất cả những hội thánh đang chết vẫn có hy vọng trong sự sống của Chúa. Và trong hoàn cảnh rất khó khăn của họ, họ phải đáp ứng với lời kêu gọi: hãy dài giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Nghĩa là họ phải làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, và họ phải nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, giữ lấy và ăn năn. Sứ đồ Phi-rơ cũng nhấn mạnh về lãi đạo Chúa đến thình lình là chuyện chắc chắn. Và vì thế, vì sự chắc chắn này phải có ảnh hưởng trực tiếp trên đời sống hàng ngày của những người thuộc về Chúa, bởi vì họ đã được dạy dỗ, họ đã được báo trước, họ đã được khuyên răn để chuẩn bị cách rõ ràng. Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 9, sứ đồ Phi-rơ viết: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song la ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị tiêu và tan chảy đi. Vả theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được, lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em. Và ở đây là kết quả trực tiếp, đây là chỗ nối kết rõ ràng. Vì mọi vật tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Và ông nói là chúng ta phải sống chờ đợi trong mong ngày của Đức Chúa Trời mau đến, và dặn dò kỹ lưỡng rằng vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, phải cố gắng hết sức mình, phải xoay chuyển rõ ràng, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Và đó cũng là lời Chúa đang nói với hội thánh Sạc Đa cho những người còn sót lại. Hỡi những người yêu dấu, phải làm hết sức mình để Chúa có thể thấy công việc của họ là công việc bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Và khuyến khích với những người còn sót lại, Chúa nói, những cái đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta. Bởi vì những người còn sót lại này đã giữ những áo trắng mình thanh sạch, không làm cho ô uế, thì Chúa thay thế áo tạm bợ của họ, áo đời sống của họ, cho mặc vào áo sáng láng đời đời của những người thuộc về Chúa. và họ sẽ đi cùng Chúa, họ sẽ ở với Chúa, họ sẽ hầu việc Chúa. Khi Chúa nói những người đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, Chúa nói đến sự liên hệ lâu dài đời đời với Chúa ở trong nước thiên đàng. Hình ảnh của những người được cứu mặc áo trắng, đứng trong sự thờ phượng ca tụng Chúa là tiêu biểu cho sự liên hệ phước hạnh đời đời của Chúa trong nước Ngài. Chúa Đồ Giang viết lại điều này trong Khải Huyền đoạn số 7, câu số 9, số 10. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Hình ảnh của vô số người, hình ảnh của tất cả mọi người, mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc đứng trước ngôi của chiên con, mặc áo dài trắng, mặc trong chỗ mà Chúa ban cho sự thờ phượng này, trong sự liên hệ với Chúa, trong sự hiện diện với Chúa, để có thể cất tiếng lớn ca ngợi Chúa về sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời và thuộc về đấng ngự trên ngôi, thuộc về chiên con. Mặc áo dài trắng trong trang nghiêm cẩn trọng là giữ tiêu chuẩn thánh khiết của đức tin, sống trong sự liên hệ thờ phượng với Chúa trong cõi đời đời, được bước đi với Chúa trọn thành trong tương lai đời đời đó, trong sự thánh khiết mà Chúa ban cho và bày tỏ ra bông trái ngay bây giờ trong những ngày hiện tại giữa những khó khăn. Và áo trắng cũng chỉ về những ngày vui mừng, sự liên hoan của những sự chiến thắng ở trong Chúa. Hình ảnh của vinh dự được mặc áo trắng tham dự tiệc cưới chiên con ở trên thiên đàng là một sự trông cậy lớn lao vô cùng cho những người thuộc về Chúa. Khải Huyền cũng mở ra cho chúng ta thấy hình ảnh này. Sứ đồ Giang viết, đoạn tôi nghe có tiếng như một đám đông vô số người khác nào tiếng lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng, Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới. Vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho những người được mặc áo trắng tinh sạch bằng vải gai mịn, và gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố rằng áo sáng tinh sạch bằng vải gai mịn là công việc công bình của các thánh đồ, ở đây nâng cao lên phước hạnh cao trọng, điều quý báu vô cùng của tiệc cưới chiên con. Bởi vì đây nó lên sự liên hệ đời đời mà những người ở trong hội thánh có được với Chúa là chủ, là đầu, là chồng của hội thánh. Sự hân hoan vui mừng thuộc về những người được áo sáng láng, tinh sạch vì họ là cô dâu mới trong tiệc cưới của chiên con. Cho nên sự kêu gọi ở đây, hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã đến và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng tinh sạch bằng vải gai mịn. Lời Chúa nói tiếp tục khuyến khích sự phục hưng đức tin của số tín hữu còn lại nhỏ nhoi trong hoàn cảnh chết chung quanh. Chúa nhắc đến sự sống đời đời và sự bảo toàn vững mạnh của Chúa. Chúa nói kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta không xóa tên người khỏi sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Chúa hứa hai điều, ta không xóa tên người khỏi sách sự sống và thứ hai, ta sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ. Chúng ta để ý khía cạnh tích cực của lời hứa, Chúa nhấn mạnh phước hạnh được ban cho những người được thắng, những người mặc áo trắng trong vinh hiển. Một số giải thích cách tiêu cực cho rằng những người được ghi tên vào sách của sự sống có thể bị xóa tên, và ở đây những người thắng thì được giữ tên lại. Nhưng làm như vậy là biến một lời hứa phước hạnh ra một lời dọa nạt, dầu là lời dọa ngầm. Cách Chúa nói là để nhấn mạnh, người nào thắng ở trong đức tin sẽ có một sự bảo đảm chắc chắn rõ ràng đời đời, đó là tên của người đó trong sách sự sống sẽ được bảo toàn và không bao giờ bị mất đi, nghĩa là tên của người đó sẽ mãi mãi, đời đời được ghi chép trong sách cứu rỗi của Chúa. Sách sự sống là sách ghi tên của những người được cứu, so sánh với những người không được cứu. Và sự cứu rỗi được ban cho từ cõi đời đời trước khi sáng thế, trên căn bản ân sủng dòng huyết của chiên con đã bị giết để cứu chuộc. Cho nên đây là sự khác biệt đời đời và sự chắc chắn đời đời của những người có tên trong sách sự sống. Khải Huyền đoạn 13 câu 6 tới câu 8 nói lên sự phân biệt này khi những người sống ở trong thế gian, theo thế gian được đặt song song với những người thuộc về Chúa, nói về Antichrist. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Chúng ta thấy rõ ràng tên được viết vào sách sự sống trước khi sáng thế là điều được nhắc lại ở đây. Vì chúng ta không muốn nhầm lẫn trong sự suy nghĩ rằng tên mình được ghi vào sách sự sống là tùy thuộc nơi mình, sự công chính hay là sự tự giữ đức tin của mình. Không, tên được ghi vào sổ là vì ân điển chọn lựa đời đời của Đức Chúa Trời ban cho từ trước khi sáng thế, không tùy thuộc nơi công sức của chúng ta. Đoạn 17 câu 8 cũng ghi lại: con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chỗ hư mất. Tất cả những điều này chúng ta sẽ học sau này. Nhưng ở đây ghi tới một sự phân biệt tiếp tục. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú đều lấy làm lạ vì nó có trước, nay không còn nữa mà sau sẽ hiện đến. Những dân sự trên đất, những người thuộc về đất, những người thuộc về hệ thống thế gian là những người nào? Là những người không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế. Những người được ghi tên vào sách sự sống đã được ghi tên mình từ trước khi sáng thế. Khi sự phán xét cuối cùng xảy ra, tức là sự phán xét cho tất cả những người không tin Chúa, thì tất cả đều được gọi sống lại trong thân thể và đứng chầu trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời. Những người không tin Chúa trong tất cả những thời đại là những người không có tên trong sách sự sống, và họ sẽ bị đoán xét trên căn bản việc làm của mình. Những gì họ làm sẽ làm chứng về sự bất toàn, bất khiết, thiếu công bình của họ. Vì không ai được cứu bởi việc làm hay là bởi công đức của mình, nên tất cả sẽ bị ném vào sự phán xét đời đời của sự chết thứ hai. Đoạn 20 câu 11-15: bây giờ tôi thấy một tòa án lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ bị chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển trả lại những người chết mình chứa, sự chết và ông phủ cũng đem trả lại những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và ông phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Tức là sách sự sống là sách ghi lại những người được cứu bởi ân điển. Những người không có tên trong sổ của ân điển này, của sự sống này, thì sẽ bị xét đoán tùy theo công việc họ làm. Và trên căn bản công việc họ làm, tất cả đều bị ném xuống hồ lửa của sự phán xét thứ hai. Điều thứ hai Chúa Giê-xu hứa, đó là Chúa sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Chúa sẽ công khai xưng nhận và bảo đảm rằng những người trung tín trong Chúa bây giờ là những người thuộc về Chúa đời đời. Chúa biết tất cả những người thuộc về Chúa, và Chúa sẽ giữ gìn, bảo toàn họ cho đến cuối cùng, và sẽ nhận họ thuộc về mình trong nước Đức Chúa Trời. Dấu hiệu của những người thuộc về Chúa đời đời là những người trung tín bây giờ và những người đứng vững vàng trong đức tin, ngay cả những người ở giữa một hội thánh đang chết, nhưng những người đó sẽ được giữ trung tín đời đời. Bởi đó ai xưng ta trước mặt thiên hạ, Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32-33. Bởi đó ai xưng ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chúa nhắc lại điều đó trong Luca đoạn 12 câu 8 câu 9: ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ thì con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ Đức Chúa Trời. Điều an ủi lớn lao vô cùng cho các tín hữu thật của Chúa còn sót lại trong hội thánh chết tại Sạc Đa, đó là họ được Chúa giữ gìn cho đến đời đời và họ sẽ không mất đức tin. Lẽ đạo được cứu rỗi đời đời là lẽ đạo rất lớn và được dạy dỗ rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Đây là nguồn hy vọng cho tất cả những người tin Chúa. Vì không ai tự giữ đức tin mình được trong cuộc đời gian ác này. Không ai có thể đứng vững vàng trong đức tin dưới sự tấn công kinh khủng của kẻ thù. Nhưng Chúa giữ và Chúa tuyên bố rằng Chúa sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài cho những người trung tín. Trong những ngày cuối cùng chung cuộc thì cõi đời đời mở rộng và thời gian chấm dứt. Không còn có sự trông cậy nào lớn hơn là trong ngày đó. Những người thuộc về Chúa biết cách chắc chắn rõ ràng rằng Chúa sẽ nhận rằng mình thuộc về Chúa và tuyên xưng tên mình là của Chúa, thuộc về riêng Ngài trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt cả muôn vàn thiên sứ. Đây là sứ điệp cấp kiếp cho các tín hữu ít ỏi trong một hội thánh không còn sự sống nữa. Họ cần nghe để trở lại trong con đường của phục hưng mà Chúa đã đưa ra, để nắm chắc lấy lời hứa chắc chắn đời đời của Chúa. Nhưng đây cũng là sứ điệp cho tất cả hội thánh trong toàn lịch sử và cho con cái Chúa ngày nay. Cửa ân điển vẫn còn mở, sự cứu rỗi vẫn còn ban cho, và sự sống đời đời vẫn là điều bảo đảm chắc chắn cho tất cả những ai tin, và chứng minh niềm tin đó trong mọi hoàn cảnh, ngay giữa những chỗ đức tin chung quanh đã tắt lịm. Hãy tỉnh thức, làm cho vững sự còn lại, nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn. Tưởng sống mà chết có thể đổi thay được, là từ chỗ tưởng rằng sẽ chết, không còn gượng lại được nữa, không còn tương lai nữa, thì có thể có sự sống của sự phục hưng cho một số nhỏ, một số còn sót lại trong ân sủng và sự thương xót của Chúa. Cho nên sách Giu-đa tôn ngợi Chúa về sự bảo toàn này. câu 24, câu 25. Vả nguyên đấng có thể giữ gìn anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển Chúa cách vui mừng, không chỗ trách được. Là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta, được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
Khi tôi đi trong chung bóng che, tôi chẳng lo sợ chi. Dù trong nơi thương đau, tôi chẳng vẫn vui sầu. Dù mưa giăng gió cuốn bão tố, tôi vẫn bước tới. Dù trong nơi thương đau, tôi có Chúa xóa bao đau buồn.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôi có Chúa xóa bao đau buồn.